xưa đến nay đã từng bị Trung Quốc xâm lược, đàn áp. Qua lăng kính nhân quả của Phật giáo, thầy đánh giá vấn đề này như thế nào? Ít nhất là chúng ta có 10 thế kỷ bị Trung Quốc đô hộ và biến làm thuộc địa, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Thời lý khẳng định tính độc lập chủ quyền của dân tộc lên mức độ cao nhất, văn hóa độc lập, kiến trúc độc lập, mỹ thuật độc lập, Phật giáo độc lập, chính trị độc lập, giáo dục độc lập, xã hội độc lập, mọi thứ độc lập ở Trung Quốc, và đánh dấu đó bằng việc về đô từ Hoa Lư về Thăng Long, nay là Hà Nội. Và toàn bộ cái công trình kiến trúc đó là do thiền sư Dạng Hạnh thiết kế. Nhà vua Lý Thế Tổ chẳng qua là người thực thi theo thôi. Tuệ giác của thiền sư Dạng Hạnh rất to, đóng góp của Phật giáo trong trường hợp này là rất lớn. Rồi trong nhiều thế kỷ sau, trong thời Trần, thế kỷ thứ 14, Trung Quốc lại 3 lần xâm lăng chúng ta và 3 lần bị chúng ta đánh tan tàn về nước trong nỗi ô nhục. Và nhiều thế kỷ sau đó, Trung Quốc không bỏ mộng bành trướng đối với Việt Nam. Năm 1979 đến năm 89, 10 năm Trung Quốc chiếm đóng một số tỉnh biên giới của Việt Nam. Do vì lúc đó Đặng Tiểu Bình cả giận Việt Nam, đang khi Trung Quốc lúc đó bảo kê cho chủ nghĩa Khmer Đỏ diệt chủng, Việt Nam chống lại chủ nghĩa này, và do vậy ba nước cộng sản này trở thành kẻ thù. Cộng sản Campuchia qua hình thức Khmer Đỏ là dị hợm nhất, quái thai nhất trên toàn cầu, và Trung Quốc đã ủng hộ một hình thái quái thai đó. Và khi Việt Nam hỗ trợ Campuchia giải phóng Khmer Đỏ thì Trung Quốc trừng phạt Việt Nam bằng 10 năm chiếm đóng. Nhiều ngàn người đã bỏ mạng để bảo vệ độc lập chủ quyền của Việt Nam. Năm 1954, khi Hiệp định Geneva được hình thành, vị thứ 17 phân ranh giới Việt Nam thành hai nước. Miền Bắc Việt Nam lúc đó mang tên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, dưới sự chủ trương của xã hội chủ nghĩa. Và miền Nam Việt Nam được mang danh nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa, quản lý về phương diện pháp lý quốc tế và trong nước Hoàng Sa và Trường Sa. Đến năm 1958, vì để ngoại giao, trong cái đó thế nước Việt Nam sau thời Pháp thuộc phải mang ơn Trung Quốc bởi sự giúp đỡ của Trung Quốc, do đó Việt Nam đã phải có một động tác ngoại giao bằng văn bản. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký một công thư thừa nhận hải phận Việt Nam trong phạm vi 12 hải lý. Công thơ này đó đã mặc nhiên thừa nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc. Và trong cái công thơ đó đó, mặc dù không đề cập đến hai khái niệm này, nhưng trong văn bản mà Việt Nam, trong văn bản Trung Quốc yêu cầu Việt Nam công nhận đó, thì có các cái khái niệm Tam Sa, Tây Sa, Nam Sa, thì trong đó có hai cái là tương đương với Hoàng Sa và Trường Sa. Và đó là lý do lợi dụng vào cái tình cảnh mà Mỹ chuẩn bị rút quân khỏi Việt Nam Cộng Hòa tới miền Nam Việt Nam, Trung Quốc đã tấn công Hoàng Sa vào tháng Giêng năm 1974. Mỹ lúc đó Bộ trưởng Ngoại giao Kissinger và Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ đã bắt tay với Trung Quốc để cho Trung Quốc nuốt trửng Hoàng Sa trong hai ngày tấn công, giết chết 74 nghĩa sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và tuyên bố chủ quyền. Và dựa vào cái công hàm của Phạm Văn Đồng và dựa vào cái việc chiếm đóng Hoàng Sa, Cho nên Trung Quốc cho rằng việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 là trong hải phận và thềm lục địa của Trung Quốc. Mấu chốt của toàn bộ vấn đề nằm ở công thư của Phạm Văn Đồng. Nhưng mà Việt Nam về các cái kênh ngoại giao chính thức rất ngại phân tích về vấn đề này. Chỉ có những quan chức về hưu làm trong ủy ban biên giới của nhà nước đó, mô tả về nó, phân tích về nó. Việt Nam theo chúng tôi cũng nên mạnh dạng ngoài những cái cuộc đấu tranh vận động thế giới ủng hộ Việt Nam bằng truyền thông, rồi dùng luật pháp thế giới để kiện Trung Quốc ra tòa án công lý thế giới, thì Việt Nam cũng nên phân tích về tính pháp lý của công thơ 1958 của Phạm Văn Đồng. Thực tế công thơ đó là không có giá trị pháp lý quốc tế. Chúng ta nên nhớ, từ vị tuyến 17 trở vào trong mà Hoàng Sa, Trường Sa trực thuộc thuộc về Việt Nam Cộng Hòa, mà có một giai đoạn chúng ta gọi là chính quyền ngụy quân. Bắc Việt vào giai đoạn đó với danh nghĩa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không quản lý Hoàng Sa, Trường Sa. Người ta không thể tặng biếu những gì không thuộc về quyền sở hữu của mình. Ai tặng biếu như thế là sai. Người tiếp nhận biết rằng người tặng biếu là sai, là sai bình phương. Và bằng lý luận này, chúng ta có thể kêu gọi toàn thế giới ủng hộ và đòi lại Hoàng Sa. Bởi vì nếu không đòi lại Hoàng Sa thì việc chiếm đóng bằng việc hạ đặt giàn khoan 981 đó vẫn tiếp tục trở thành là một phương tiện tuyên truyền quỷ biệt của Trung Quốc thôi. Chúng ta đã làm ngơ cái Hoàng Sa mấy chục năm, từ năm 1974 đến bây giờ, và chúng ta có đấu tranh, chúng ta đấu tranh quá nhẹ, cho nên là Trung Quốc cho rằng là đặt giàn khoan trong phạm vi 12 hải lý của Hoàng Sa nó thuộc về thiên địa Trung Quốc, đang khi công thơ đó là không có hiệu lực pháp lý. Và do vậy chính thể xã hội chủ nghĩa thừa kế từ chính thể Việt Nam Cộng Hòa và chính thể dân chủ Việt Nam Cộng Hòa, thì chính thể mới này phải có trách nhiệm chứng minh cho Trung Quốc và thế giới biết rằng công thư đó là không có giá trị. Như vậy sai lầm đó nó thuộc về Phạm Văn Đồng chứ không thuộc về nhà nước Việt Nam bây giờ. Do đó Trung Quốc không thể dựa vào một công thư sai lầm về phương diện pháp lý để chiếm đóng Hoàng Sa, vi phạm luật pháp thế giới và công ước luật biển năm 1982. Như vậy nếu chúng ta phân tích cả một chiều dài lịch sử mà Trung Quốc tấn công, xâm lăng và biến Việt Nam làm thuộc địa từ xưa đến nay, cái đó là nhân gọi là xâm lăng, đó là nhân tàn ác, đó là nhân thiếu hiểu biết, đó là nhân vi phạm luật pháp thế giới, đó là nhân đáng bị lên án. Đừng nên lý giải rằng là trong quá khứ Việt Nam có tội, có lỗi cho nên bị Trung Quốc làm như thế này. Đó là lý giải nhân quả cùng. Nhân quả đó là nhân quả không đúng. Ở đây chúng ta phải thấy là Trung Quốc đang nhân gieo sai. Cho nên á, cuối thế kỷ thứ 10 Trung Quốc phải nếm vị đắng. Trung Quốc xâm lược Việt Nam sai. Cho nên trong thời trần Trung Quốc đã phải ô nhục một tên khổng lồ mà phải thua người Việt Nam nhỏ bé. Trung Quốc sử dụng nhân sai vào năm 74-79 cho đến 89, cho nên Trung Quốc phải nhục nhã rút quân ra khỏi Việt Nam. Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 sai, cho nên trước sau gì Trung Quốc cũng tiếp tục ô nhục để rút ra khỏi hải phận thềm lục địa thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam được luật pháp thế giới thừa nhận. Tất cả đều là nhân quả hết. Nhân quả Trung Quốc sai, nhân quả Trung Quốc phải chịu. Còn Việt Nam chúng ta là yêu chuộng hòa bình, hơn nữa là một nước nhỏ bé, sử dụng giải pháp liên minh quân sự là bắt đầu của giải pháp chiến tranh, không phải là một giải pháp an toàn. Vì chiến tranh người dân khổ, toàn bộ các đầu tư thế giới ở Việt Nam sẽ rút khỏi Việt Nam, và cái hậu quả là người Việt Nam sẽ phải bị cô lập về kinh tế. Trung Quốc có 1.2 tỷ người. 1% đầu tư xuất khẩu của Trung Quốc vào Việt Nam bằng 28,5% toàn bộ ngành xuất khẩu tại Việt Nam. Rút ra khỏi cái đầu tư kinh tế của Việt Nam 1% từ Trung Quốc, Trung Quốc không mắc mắc gì hết. Nhưng nền kinh tế Việt Nam sẽ bị eo uột và lại tiếp tục rơi vào một cái dòng xoáy khủng hoảng tài chính và kinh tế thêm một lần thứ hai. Đó là một bài toán mà chúng ta phải tính. Đồng thời chính quyền Việt Nam cũng phải tính rất kỹ vào việc hạn chế tối đa lệ thuộc nhập siêu và kinh tế từ Trung Quốc. Bằng không chúng ta sẽ vĩnh viễn bị lệ thuộc vào nước bành trướng, thiếu hiểu biết, ngang ngược, nói ngược nói xuôi, chẳng coi thế giới ra gì này. Và cái sự kiện HD981 đó đã làm cho Việt Nam thức tỉnh về 16 chữ vàng đối với Trung Quốc. Trung Quốc á, là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Họ nói rất hay nhưng mà làm bao giờ cũng mâu thuẫn lại với những lời nói. Họ bao giờ cũng chủ trương hòa bình, hòa đàm, tôn trọng chủ quyền, nhưng trên thực tế là họ tò đi xâm lăng. Quá khứ cũng thế, hiện tại cũng vậy. Và chủ trương này Trung Quốc sẽ dứt khoát không thay đổi. Hãy nên nhớ điều đó. Giải pháp liên minh quân sự mặc dù chưa được Việt Nam cân nhắc sẽ có thể giúp cho Trung Quốc suy nghĩ lại. Hiện nay liên minh quân sự ở khu vực Biển Đông gồm có Mỹ, Nhật, Philippines. Việt Nam mà nếu cùng liên minh với ba nước này, có lẽ Mỹ sẽ tạo cái tiếng nói mạnh hơn. Nhóm G7 vừa rồi họp hôm kia đã tuyên bố ủng hộ về lập trường của Việt Nam thông qua Biển Đông và lên án Trung Quốc. Có lẽ Việt Nam vẫn còn ám ảnh vào năm 74, Mỹ đã bắt tay với Trung Quốc để bỏ Việt Nam Cộng Hòa là đồng minh của mình ở miền Nam. Có thể nỗi ám ảnh đó chưa tan. Mỹ và Trung Quốc từng là cụ thù của Việt Nam. Chơi với anh nào, bỏ anh nào là một bài toán khó. Mỹ thì quá xa, Trung Quốc thì gần bên. Trung Quốc có thể từng xâm lăng Việt Nam. Chiến tranh trong thời hiện đại này đó, ngay cả Mỹ mà đối đầu Trung Quốc còn mà huống hồ là Việt Nam. Năm 79 thất bại trước Việt Nam, năm 89 thất bại trước Việt Nam là một bài học làm cho Trung Quốc phải đầu tư vào khí tài và trở thành một cường quốc về khí tài như chúng ta thấy hiện nay. Việt Nam đặt vào một tình thế rất khó khăn, nhưng Việt Nam có lợi thế là chánh nghĩa. Chánh nghĩa bao giờ cũng thắng, mặc dù có thể thắng vào trận đấu cuối cùng. Đó là nhân quả thiện dành cho Việt Nam.